Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the
Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ sáu ngày 10 tháng 9 năm 2021. Chính quyền một phường ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhận sai và xin lỗi sau khi hàng trăm người dân tập trung tại trụ sở chính quyền phường trong một số ngày gần đây để chất vấn về vấn đề cứu trợ trong đại dịch COVID-19. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Chính phủ lâm thời Taliban đồng ý để người nước ngoài rời khỏi Afghanistan. Triều Tiên duyệt binh quốc khánh với đồ bảo hộ nhưng không có tên lửa. Và Thái Lan dự kiến mở cửa Bangkok và các thành phố du lịch quan trọng vào tháng tới.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Đó là phát biểu của Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 9 tháng 9 khi được hỏi về chuyến thăm vừa qua của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, khi được hỏi về việc phía Việt Nam dường như không đưa ra phản hồi rõ ràng về việc nâng tầm quan hệ chiến lược mà lựa chọn duy trì quan hệ đối tác toàn diện như vốn có với Mỹ, ông Việt nói rằng sau 18 năm bình thường hóa quan hệ, trên cơ sở thành tựu đạt được và nhu cầu mong muốn của hai bên, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã được nâng cấp thành đối tác toàn diện từ năm 2013. Kể từ đó đến nay, quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển tốt đẹp, đạt được nhiều thành quả thực chất trên các lĩnh vực quan trọng, kể cả ở bình diện song và đa phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác của khu vực và quốc tế, ông Việt nói thêm. Thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và sẵn sàng là đối tác tin cậy, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển khu vực cũng như trên thế giới, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau. Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Lãnh đạo hai nước nhất là đẩy mạnh trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt cũng bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ rất kịp thời, hiệu quả và quý báu của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vừa qua. Trong tuyên bố về việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, Nhà Trắng cuối tháng trước nói rằng trong vài thập kỷ qua, mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể, đạt đến giai đoạn hai nước giờ đây hợp tác trong một loạt các vấn đề bao gồm chống lại đại dịch COVID-19 và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa về an ninh, y tế trong tương lai, chống biến đổi khí hậu và giải quyết những vấn đề chung còn tồn tại sau chiến tranh. Các quan chức Liên minh châu Âu-EU mới tiếp đón Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và nêu lên nhiều vấn đề, trong đó có nhân quyền, theo phái đoàn EU tại Việt Nam. Cơ quan ngoại giao của Liên minh châu Âu ở Việt Nam hôm 9 tháng 9 cho biết rằng, trong cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Quốc hội châu Âu David Sassoli, hai nhà lãnh đạo ghi nhận những tiến bộ trong việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, EVFTA. Tuy nhiên, một số việc cần phải làm để cải thiện vấn đề lao động và nhân quyền. Trên Twitter, ông Sassoli hôm 8 tháng 9 đăng tải các hình ảnh cuộc gặp với ông Huệ, và biết thêm rằng hân hạnh chào đón Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ tới Quốc hội châu Âu. Ngoài ông Sassoli, phái đoàn châu Âu ở Việt Nam cho biết thêm rằng ông Huệ còn gặp Chủ tịch châu Âu Charles Michel và vấn đề nhân quyền cũng được nêu lên. Cơ quan đại diện ngoại giao của EU ở Việt Nam còn cho biết thêm trên trang Facebook rằng hai bên chia sẻ quan điểm chung, tán thành về những trật tự dựa trên nguyên tắc quốc tế, đồng thời thảo luận về sự hợp tác giữa hai bên, tình hình an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhân quyền, thương mại, biến đổi khí hậu và hỗ trợ của EU ứng phó với COVID-19. Hồi tháng 6 vừa qua, Cơ quan Đối ngoại châu Âu EEAS công bố báo cáo về tình hình nhân quyền thế giới năm 2020, trong đó có đề cập tới tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Đặc biệt đáng lo ngại là mức độ nghiêm trọng của những hạn chế và việc tuyên án trong các vụ việc liên quan đến thực hành quyền tự do ngôn luận trên mạng và trên thực tế, báo cáo của EEAS viết. Người dùng truyền thông xã hội ngày càng phải đối mặt với việc kiểm duyệt tùy tiện khi chia sẻ những quan điểm chính yếu trực tuyến. Sau đó Việt Nam phản ứng rằng báo cáo của IEAS chưa khách quan và không phản ánh đúng thực tế tại Việt Nam. Như đã nhiều lần khẳng định, nhà nước Việt Nam luôn quan tâm bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người, truyền thông Việt Nam dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo thường kỳ trong ngày. Đưa tin về cuộc gặp giữa ông Huệ và các quan chức châu Âu, cổng thông tin của chính phủ Việt Nam VGP News dẫn lời ông Huệ nói rằng EU là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam về thương mại, đầu tư, đặc biệt là kết quả triển khai hiệp định EVFTA sau hơn một năm có hiệu lực cho thấy những lợi ích kinh tế to lớn cho cả hai phía, thương mại tăng 18% dù chịu nhiều khó khăn của đại dịch COVID-19. Ông Huệ cũng được VGP News dẫn lời cảm ơn EU đã ủng hộ 2,4 triệu liều vaccine và giúp đỡ Việt Nam phòng chống dịch, đồng thời bày tỏ mong muốn Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu dành ưu tiên cho Việt Nam trong việc tiếp cận nguồn cung vaccine của châu Âu qua cơ chế COVAX hoặc chia sẻ vaccine dôi dư, hỗ trợ cung cấp trang thiết bị y tế thiết yếu, thuốc điều trị COVID-19. Tuy nhiên, bản tin dài của Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam không thấy nhắc tới vấn đề nhân quyền, mà quan chức châu Âu nói với ông Huệ là Việt Nam cần phải cải thiện.
Hàng trăm người dân phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh tập trung tại trụ sở chính quyền phường trong một số ngày gần đây để chất vấn về vấn đề cứu trợ trong đại dịch COVID-19. Một nhân chứng là người dân địa phương cho VOA biết. Dưới áp lực của người dân, chính quyền phường phát gạo hôm 6 tháng 9 nhưng yêu cầu người dân ký xác nhận rằng họ được nhận tiền mặt. Điều này tiếp tục gây bất bình trong người dân. Sau đó, chính quyền nhận sai và xin lỗi, các báo trong nước cho hay. Một nam thanh niên chỉ muốn nêu tên là Danh nói với VOA rằng ước tính từ 200 đến 300 người dân kéo lên phường trong thời gian từ ngày 3 đến 6 tháng 9 để đòi được nhận túi an sinh và tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng một người như chính quyền thành phố thông báo cách đây nhiều tuần. Anh Danh cho biết người dân bị cách ly lâu ngày nên rất thiếu thốn lương thực, thực phẩm và rau xanh, không thể chịu đựng hay chờ đợi được thêm nữa. Anh nói thêm rằng tình trạng này không chỉ xảy ra ở riêng phường Bình Hưng Hòa B mà cả ở nhiều phường khác thuộc quận Bình Tân. Theo tường thuật của anh Danh, người đứng đầu ủy ban không trực tiếp ra đối thoại với công dân, chỉ có một tổ trưởng dân phố nói với người dân hôm 6 tháng 9 rằng không phát tiền gì hết, không có tiền. Trong phường Bình Hưng Hòa B có những hoàn cảnh hết sức khó khăn, nam thanh niên cho VOA biết. Đó là một số gia đình có 3 thế hệ gồm bố mẹ lớn tuổi với 4-5 người con ở độ tuổi từ 20 đến 30 bị thất nghiệp hơn 2 tháng qua. Bản thân những người con đó lại có con nhỏ, khiến cho họ phải nhịn ăn để nhường cho lũ trẻ. Trong khi người dân khó khăn như vậy, từ đầu dịch cho đến trước ngày 6 tháng 9, chính quyền các cấp từ phường cho đến thành phố không có bất kỳ sự hỗ trợ nào dành cho người dân địa phương, vẫn theo lời anh Danh. Sau khi quân đội được triển khai để giúp phòng chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh từ gần cuối tháng 8, người dân phường Bình Hưng Hòa B cũng chưa nhận được sự giúp đỡ nào từ lực lượng này, anh Danh nói và khẳng định rằng tình hình như vậy làm cho người dân rất bức xúc. VOA cố gắng liên lạc với đại diện chính quyền phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để tìm hiểu thông tin từ phía họ nhưng không kết nối được. Theo tường thuật của báo chí trong nước, hôm 6 tháng 9, chính quyền phường Bình Hưng Hòa B phát gạo cho một số hộ dân nhưng bắt họ phải ký vào danh sách nhận tiền là 1,5 triệu đồng. Người dân đã phản đối việc này, họ ghi hình lại và đăng lên mạng xã hội, dẫn đến việc lãnh đạo quận Bình Tân vào ngày 9 tháng 9 chỉ đạo chính quyền phường xác minh vụ việc. Sau đó, chính quyền phường thừa nhận là có sai sót. Họ nêu ra nguyên nhân là tổ trưởng dân phố đã sử dụng một danh sách cũ về đề xuất xem xét hỗ trợ thay vì lập một danh sách hoàn toàn mới, báo chí trong nước cho hay. Để sửa sai, trong ngày 9 tháng 9, bà Đinh Thị Lụa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa B gặp nhiều hộ dân trong hoàn cảnh khó khăn để giải thích và xin lỗi về sai sót trong danh sách ký nhận hỗ trợ, tin cho hay. Theo VN Express, khi gặp một người dân là ông Mai Vĩnh Khoa, 39 tuổi, ở trọ trên đường Bùi Dương Lịch, bà Lụa nói tôi đại diện phường mong anh thông cảm vì nhầm lẫn trong danh sách. Đợt này phường chỉ hỗ trợ gạo chứ không phát tiền, chúng tôi không tư lợi. Lệnh giãn cách xã hội kéo dài tới 3 tháng do đại dịch ở thành phố Hồ Chí Minh làm nhiều người mất sinh kế và trong những tuần gần đây xuất hiện hàng nghìn lời kêu cứu trên mạng xã hội. Tối 6 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết trong một chương trình đối thoại rằng đến nay thành phố chi tổng cộng gần 6.000 tỷ đồng, phát hơn 1,6 triệu túi an sinh và 14.000 tấn gạo để giúp đỡ cho người dân. Tuy nhiên, sự việc mới đây ở phường Bình Hưng Hòa B của Tân Bình cho thấy là các nỗ lực của chính quyền vẫn còn quá ít ỏi và muộn màng.
VOA
Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ hôm 9 tháng 9 ra cáo trạng truy tố ông Trương Châu Hữu Danh và 4 thành viên khác của nhóm Báo Sạch về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, căn cứ vào một điều trong Bộ Luật Hình sự năm 2015 của Việt Nam. Báo chí trong nước cho biết là những người bị truy tố gồm có các ông Trương Châu Hữu Danh, 39 tuổi, người Long An, Nguyễn Phước Trung Bảo, 39 tuổi, người Đà Nẵng, Đoàn Kiên Giang, 36 tuổi, người Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Nhã, 41 tuổi, người Thành phố Hồ Chí Minh và Lê Thế Thắng, 39 tuổi, người Hà Nội. Cáo trạng được báo chí nhà nước dẫn lại nói rằng 5 bị can nêu trên dùng các tài khoản Facebook cá nhân, fanpage có tên là Báo Sạch và một số trang khác trên mạng xã hội để đăng nhiều bài viết, hình ảnh, video bị nhà chức trách quy là chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật, tiêu cực một chiều. Theo cáo trạng, việc làm của nhóm là hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và các thông tin bài đăng của nhóm làm cho người đọc hiểu nhầm, hiểu sai sự thật, tạo điều kiện cho các phần tử lợi dụng bình luận tiêu cực, kích động chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhà chức trách xác định rằng hai ông Danh và Bảo giữ vai trò quản trị viên các trang, ba người còn lại, các ông Nhã, Giang và Thắng là biên tập viên. Ông Danh bị bắt giữ cuối năm ngoái, hơn 4 tháng sau, ba thành viên Báo Sạch tiếp tục bị tạm giam, trong khi ông Thắng được tại ngoại. Như VOA đã đưa tin, nhóm Báo Sạch được thành lập vào năm 2019 và nhanh chóng gây nhiều tiếng vang, đạt được lượng theo dõi khổng lồ do họ đăng nhiều tin bài về các sai phạm của các quan chức tham nhũng cũng như của một số doanh nghiệp ở Việt Nam. Không ít độc giả của Báo Sạch nhận xét rằng nhóm có những bài viết rất thẳng thắn và có những bằng chứng rất xác thực. Trả lời phỏng vấn của VOA chỉ một ngày trước khi bị bắt hồi tháng 12 năm 2020, ông Danh nói rằng ông thường viết về các sai phạm cụ thể của các quan chức địa phương và không liên quan đến chế độ hay thể chế. Vì vậy, ở thời điểm đó, ông không tiên liệu rằng mình sẽ bị bắt giam. Ông Danh thậm chí còn cho rằng việc làm của cá nhân ông và của nhóm nên được khuyến khích. Ngược lại, dưới góc nhìn của nhà chức trách như được nêu trong cáo trạng, việc làm của ông Danh và nhóm Báo Sạch bị quy là làm ảnh hưởng đến vai trò quản lý của nhà nước tại các địa phương, gây hoang mang, nghi ngờ, làm mất ổn định lòng tin trong nhân dân đối với nhà nước, chính quyền các cấp, gây mâu thuẫn, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hôm 26 tháng 4 năm nay, ít ngày sau khi gần như toàn bộ các thành viên của nhóm Báo Sạch bị nhà chức trách Việt Nam bắt tạm giam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ra thông cáo nói rằng việc bắt giữ 4 nhà báo này là những vụ bắt giữ mới nhất trong một xu hướng đáng lo ngại về việc giam giữ và kết án các công dân Việt Nam thực hiện quyền tự do biểu đạt và tự do ngôn luận đã được ghi trong Hiến pháp Việt Nam. Vẫn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi giới chức Việt Nam trả tự do cho tất cả những ai đang bị giam giữ bất công và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam được bày tỏ quan điểm một cách tự do và không sợ bị trả thù. Mỹ cũng đề nghị chính phủ Việt Nam bảo đảm rằng hành động của họ phải phù hợp với các điều khoản về nhân quyền trong hiến pháp của chính Việt Nam, cũng như phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế, ông Ned Price nói. Ở thời điểm các thành viên Báo Sạch bị bắt, Ủy ban Bảo vệ Ký giả và Tổ chức Phóng viên Không Biên giới cũng đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho những người đó và thúc giục bãi bỏ mọi cáo buộc đối với họ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Các nhà lãnh đạo của nhóm Bộ Tứ, Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ vừa đạt được thỏa thuận sẽ gặp nhau trực tiếp tại Washington vào ngày 24 tháng 9. Kyodo News dẫn các nguồn tin giấu tên của Hoa Kỳ và Nhật Bản cho biết hôm 9 tháng 9. Hồi tháng 3, bốn nước đã tổ chức cuộc họp trực tuyến đầu tiên và cam kết hợp tác chặt chẽ trong việc phân phối vaccine COVID-19, các vấn đề khí hậu và an ninh như một phần trong nỗ lực chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Truyền thông Nhật Bản cho biết Thủ tướng sắp mãn nhiệm Yoshihide Suga sẽ tham dự cuộc họp và có một cuộc hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Trước đó, trong ngày 9 tháng 9, người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản nói chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về cuộc họp thượng đỉnh trên. Hai 200 người Mỹ và những người nước ngoài khác ở Afghanistan sẽ được rời khỏi đất nước này trên các chuyến bay thuê từ Kabul vào ngày 9 tháng 9, sau khi tân chính phủ của Taliban đồng ý cho họ sơ tán. Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, đây sẽ là một trong những chuyến bay quốc tế đầu tiên cất cánh từ sân bay Kabul kể từ khi lực lượng dân quân Hồi giáo chiếm giữ thủ đô vào giữa tháng 8, gây ra cuộc sơ tán hỗn loạn do Hoa Kỳ dẫn đầu với 124.000 người nước ngoài và người Afghanistan được không vận từ phi trường Kabul ra khỏi Afghanistan. Động thái này diễn ra 2 ngày sau khi Taliban công bố một chính phủ lâm thời, chủ yếu gồm những người đàn ông dân tộc Pashtun, trong đó có cả các nghi phạm khủng bố bị truy nã và những người theo chủ nghĩa Hồi giáo cứng rắn. Theo lời một quan chức Hoa Kỳ giấu tên nói với Reuters, thì Taliban đã bị đặc phái viên Hoa Kỳ Jamai Khalilzad thúc giục phải cho phép các chuyến bay khởi hành. Quan chức này không thể cho biết liệu thường dân Mỹ và các công dân nước ngoài khác có nằm trong số những người bị mắc kẹt nhiều ngày ở thành phố Mazar-i-Sharif, miền bắc Afghanistan hay không, vì các chuyên cơ riêng của họ không được phép khởi hành. Việc Taliban tuyên bố thành lập chính phủ mới hôm thứ Ba được nhiều người coi là tín hiệu họ muốn thể hiện thái độ hòa nhã hơn với thế giới, như đã gợi ý trước đó. Các quốc gia đã đón nhận chính phủ lâm thời Taliban một cách lo ngại và thận trọng vào ngày thứ Tư. Tại Kabul, hàng chục phụ nữ đã xuống đường biểu tình. Nhiều nhà phê bình kêu gọi giới lãnh đạo tôn trọng các quyền cơ bản của con người và vực dậy nền kinh tế vốn đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ trong bối cảnh lạm phát tăng cao, thiếu lương thực và viễn cảnh viện trợ nước ngoài bị cắt giảm khi các nước tìm cách cô lập Taliban. Người phát ngôn Nhà Trắng Jens Psaki cho biết không ai trong chính quyền Biden cho rằng Taliban là những thành viên được tôn trọng và có giá trị trong cộng đồng toàn cầu. Liên minh châu Âu lên tiếng không công nhận các bổ nhiệm của Taliban, nhưng cho biết họ sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ nhân đạo. Viện trợ dài hạn sẽ phụ thuộc vào việc Taliban duy trì các quyền tự do cơ bản. Ả Rập Saudi bày tỏ hy vọng chính phủ mới sẽ giúp Afghanistan đạt được an ninh và ổn định, từ bỏ bạo lực và chủ nghĩa cực đoan. Nga và Belarus vừa chính thức khai mạc cuộc tập trận chung rầm rộ vào ngày 9 tháng 9, kéo dài một tuần lễ trên lãnh thổ của cả hai nước và trên biển Baltic, khiến cho một số nước NATO lo ngại. Các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của hai nước đã tham dự lễ khai mạc cuộc tập trận có tên là Zapad 2021 ở miền Tây nước Nga, với các nghi thức chào cờ và phát biểu diễn văn. Cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 10 tháng 9 và kéo dài đến ngày 16 tháng 9, vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa phương Tây và Belarus do chiến dịch trấn áp phe đối lập ở nước này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết có tới 200.000 quân nhân, khoảng 80 máy bay và trực thăng, 15 tàu và gần 300 xe tăng sẽ tham gia diễn tập. Các cuộc tập trận sẽ bao gồm bắn đạn thật và đánh dấu đỉnh điểm của cuộc tập trận lớn hơn kéo dài 3 tháng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết binh sĩ từ Armenia, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Mông Cổ cũng sẽ tham gia. Các quan chức NATO từng cảnh báo rằng các cuộc tập trận kéo theo sự tăng cường hiện diện quân sự khổng lồ của Nga ở biên giới Ukraine vào đầu năm nay, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc tính toán sai lầm có thể dẫn đến khủng hoảng. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov cho biết các cuộc tập trận hoàn toàn mang tính chất phòng thủ và sẽ tạo cơ hội cho Moscow và Minsk cải thiện cách hoạt động của quân đội hai nước. Các nhà phân tích cho rằng sự tham gia của Minsk làm nổi bật quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn với Moscow. Điện Kremlin đã chứng tỏ là một đồng minh quan trọng của Belarus sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Minsk vì cuộc đàn áp bạo lực diễn ra sau cuộc bầu cử tranh chấp giúp cho Tổng thống Alexander Lukashenko tại vị với nhiệm kỳ thứ 6. Triều Tiên kỷ niệm 73 năm ngày quốc khánh bằng một cuộc duyệt binh vào ban đêm ở thủ đô Bình Nhưỡng. Truyền thông nhà nước đưa tin hôm 9 tháng 9 và công bố những bức ảnh cho thấy các quân nhân diễu hành mặc đồ bảo hộ màu cam nhưng không có tên lửa đạn đạo. Lãnh tụ Kim Jong-un tham dự sự kiện này khi lực lượng bán quân sự và công an của lực lượng Hồng vệ binh công nông, lực lượng dân quân tự vệ lớn nhất Triều Tiên, bắt đầu diễu hành tại quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng vào nửa đêm 8 tháng 9, theo truyền thông nhà nước. Rodong Sinmun, tờ báo của đảng công nhân cầm quyền, đăng ảnh chụp những người mặc đồ bảo hộ màu cam với khẩu trang y tế, biểu tượng rõ ràng cho những nỗ lực chống COVID-19 và quân đội mang súng trường cùng diễu hành. Một số vũ khí thông thường cũng được diễu hành bao gồm bệ phóng tên lửa và dàn xe kéo mang tên lửa chống tăng. Tuy nhiên không thấy có hình ảnh hay bài viết nào đề cập đến tên lửa đạn đạo, và ông Kim cũng không có bất kỳ bài phát biểu nào, không giống như hồi tháng 10 năm ngoái khi ông khoe khoang về khả năng hạt nhân của Triều Tiên và trưng bày các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa chưa từng thấy trước đó trong một cuộc duyệt binh trước Bình Minh. Đài KCNA của Triều Tiên nói, các tường thành chống dịch khẩn cấp và Bộ Y tế tràn đầy nhiệt huyết yêu nước thể hiện những ưu điểm của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới, đồng thời bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và người dân khỏi đại dịch toàn cầu. Mặc dù những người diễu hành mặc đồ bảo hộ, nhưng không ai trong số hàng ngàn người ở quảng trường có đeo khẩu trang trong các bức ảnh và video được truyền thông nhà nước đăng lên. Các chương trình phát sóng trên truyền hình nhà nước về cuộc duyệt binh và các sự kiện khác cho thấy đám đông người dân vây quanh ông Kim để được bắt tay và chạm vào ông. Triều Tiên chưa xác nhận bất kỳ trường hợp nhiễm COVID-19 nào, nhưng nước này đã đóng cửa biên giới và áp dụng các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt, coi đại dịch là vấn đề sống còn của quốc gia. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2013, Triều Tiên tổ chức một cuộc duyệt binh có Hồng vệ binh công nông diễu hành. Hồng vệ binh Triều Tiên có 5,7 triệu dân quân và là một lực lượng dự bị, được thành lập sau khi các lực lượng Trung Quốc chiến đấu cho Triều Tiên trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 rút về. Kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương sẽ được các chuyên gia quốc tế do Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế IAEA cử đến xem xét vào tháng 12, Bộ Công nghiệp Nhật Bản cho biết vào ngày 9 tháng 9. Hồi tháng 4, Nhật Bản thông báo sẽ thải ra biển hơn 1 triệu tấn nước bị ô nhiễm từ nhà máy Fukushima, nơi đã bị phá hủy bởi trận động đất và sóng thần cách đây một thập niên. Kế hoạch này đã khiến cho các ngư dân địa phương cũng như Trung Quốc và Hàn Quốc tức giận. Để đảm bảo tính minh bạch và giành được sự tin tưởng từ ngư dân và các nước láng giềng, Nhật Bản đã nhờ các quan chức của IAEA tiến hành đánh giá và tư vấn về việc xử lý nguồn nước dưới góc độ của một tổ chức chuyên về hạt nhân. Kế hoạch mới nhất được đề ra bởi chính phủ Nhật Bản và Phó Tổng Giám đốc IAEA, Lydie Evra, người đã đến Nhật Bản trong tuần này để bắt đầu các cuộc thảo luận về việc hợp tác trong đánh giá mức độ an toàn của kế hoạch xả nước. Các chuyên gia quốc tế sẽ đánh giá tình trạng nước thải ra ngoài, mức độ an toàn của quy trình xả thải và ảnh hưởng của bức xạ theo các tiêu chuẩn an toàn của IAEA, Bộ Công nghiệp Nhật Bản cho biết thêm. Reuters dẫn lời bà Evra nói với các phóng viên rằng, mục tiêu chính trong việc đánh giá của chúng tôi là khách quan và minh bạch với cách tiếp cận dựa trên cơ sở khoa học. Các chuyên gia quốc tế sẽ do Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi lựa chọn và có thể sẽ bao gồm các chuyên gia từ các quốc gia láng giềng như Trung Quốc và Hàn Quốc, vẫn theo lời của bà Evra. Thái Lan có kế hoạch mở cửa trở lại Bangkok và các điểm đến quan trọng khác cho khách du lịch nước ngoài vào tháng tới, nhằm mục đích hồi sinh ngành du lịch đang bị tàn phá, sau khi có dấu hiệu cho thấy số lượng ca nhiễm COVID-19 mới có thể đã lên đến đỉnh điểm. Reuters dẫn lời các quan chức cho biết hôm 9 tháng 9. Theo đó, Bangkok, Hua Hin, Pattaya và Chiang Mai sẽ được thêm vào chương trình, mà trong đó những du khách đã được tiêm chủng đầy đủ và cam kết thực hiện một loạt các xét nghiệm có thể được nhập cảnh theo một số tiêu chí nhất định. Người phát ngôn chính phủ Thanakorn Wambunkhunchan cho biết, kế hoạch này đang được triển khai trên các đảo Samui và Phuket, nơi có khoảng 70% dân cư địa phương được yêu cầu phải được tiêm chủng đầy đủ. Kế hoạch cho phép nhập cảnh miễn cách ly được công bố ban đầu vào tháng 6 đã gây thắc mắc sau khi số ca nhiễm mới hàng ngày ở Thái Lan tăng vọt trong tháng 8, lên tới 23.000 ca, với số ca tử vong kỷ lục trong nhiều ngày. Hôm 9 tháng 9, Thái Lan báo cáo hơn 16.000 trường hợp nhiễm mới, trong tổng số hơn 1,3 triệu người nhiễm bệnh, phần lớn là kể từ tháng 4. Nước này đã ghi nhận hơn 13.700 trường hợp tử vong. Việc mở cửa trở lại Bangkok là một phần nguyên nhân, bắt đầu từ những khu vực nổi tiếng với du khách. Giám đốc cơ quan du lịch Thái Lan, Yuthasak Supason, nói với Reuters mà không đưa ra chi tiết. Ông Yuthasak đang nhắm tới 1 triệu du khách đến Thái Lan trong năm nay, so với gần 40 triệu vào năm 2019. Đã có khoảng 88.000 du khách được ghi nhận đến Thái Lan tính cho đến thời điểm này của năm. 1/3 trong số đó là đến Phuket, nơi được mở cửa lại vào tháng 7. Tuy nhiên, tiêm chủng có thể là một trở ngại cho việc mở cửa trở lại vào tháng 10, với chỉ 34% người dân Bangkok được tiêm chủng đầy đủ tính cho đến nay, và chỉ 15% người dân trên toàn quốc được tiêm đủ 2 liều theo yêu cầu.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tuyên bố trong bài phát biểu tại Singapore rằng Ấn Độ-Thái Bình Dương đang trong tâm thế tái thiết sau đại dịch và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn trong một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ thậm chí mạnh mẽ hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Austin nói, tôi tin tưởng rằng thông qua nỗ lực chung của chúng ta, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ lại vượt lên trước thách thức. Ông nói câu trả lời liên quan đến ba thành phần mà tất cả đều bắt nguồn từ quan hệ đối tác. Đầu tiên, nhiệm vụ cấp thiết nhất là phục hồi. Ông nói, chúng ta phải tăng đôi nỗ lực cho cuộc chiến chống COVID và xây dựng một tương lai an toàn hơn, lành mạnh hơn và thịnh vượng hơn. Thứ hai, chúng ta phải nhìn xa hơn và đầu tư vào khả năng răn đe làm nền tảng của an ninh Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, chúng tôi đã duy trì các khả năng, sự hiện diện và các mối quan hệ cần thiết để ngăn chặn xung đột và duy trì sự ổn định, Bộ trưởng Quốc phòng Austin nói. Các mối đe dọa mới nổi và các công nghệ tiên tiến đang thay đổi cục diện và nhịp độ chiến tranh. Bộ trưởng Quốc phòng Austin nói, vì vậy chúng tôi đang hoạt động theo một tầm nhìn mới của thế kỷ 21 mà tôi gọi là răn đe tích hợp. Điều đó có nghĩa là sử dụng các khả năng hiện có và xây dựng các khả năng mới, cũng như triển khai chúng theo những cách mới và được nối kết. Thứ ba, Hoa Kỳ đang đồng thời làm việc với Đài Loan để giúp họ nâng cao năng lực và tăng cường khả năng sẵn sàng ngăn chặn các mối đe dọa và cưỡng ép, duy trì các cam kết của chúng tôi theo đạo luật quan hệ Đài Loan và nhất quán với chính sách một Trung Quốc của chúng tôi, Bộ trưởng Quốc phòng Austin cho biết. Quan hệ đối tác hỗ trợ của chúng tôi với Đài Loan hoàn toàn trái ngược với các hành động mà Bắc Kinh thực hiện tiếp tục gây bất ổn trong khu vực. Yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh đối với phần lớn Biển Đông không có cơ sở trong luật pháp quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Austin nói. Thật không may, việc Bắc Kinh không sẵn lòng giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình và tôn trọng pháp quyền không chỉ diễn ra trên biển.
We've also seen aggression against India, destabilizing military activity and other forms of coercion against Taiwan.
Bộ trưởng Austin cảnh báo, chúng tôi cũng đã chứng kiến hành động gây hấn đối với Ấn Độ, các hoạt động quân sự gây mất ổn định và các hình thức cưỡng bức khác đối với Đài Loan và tội ác chống lại loài người và diệt chủng đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Chúng tôi sẽ không nao núng khi lợi ích của chúng tôi bị đe dọa. Tuy nhiên, chúng tôi không đi tìm sự đối đầu, Bộ trưởng Quốc phòng Austin nói. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, mở rộng quan hệ đối tác, thịnh vượng và tiến bộ. Bộ trưởng Quốc phòng Austin nói, chúng tôi tin tưởng rằng cùng nhau chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn và tươi sáng hơn cho tất cả con em của chúng ta.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.